Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Minh Trí và Thu Trang mến chào quý vị và các bạn đang đến với khoảng thời gian dành cho du lịch qua radio ngày hôm nay trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Một tuần lại trôi qua, tạm gác lại những bộn bề của công việc để dành thời gian thư giãn cùng gia đình bạn bè. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều ý nghĩa nha.
Cuối tuần không cần phải đi đâu xa. Tại Cần Thơ thì chúng ta vẫn có nhiều địa điểm để lựa chọn. Sáng sớm đi chợ nổi, ăn sáng trên sông, rồi đến giải trí tại các vườn sinh thái mát rượi. Tối đến thì đi dạo bến Ninh Kiều nè, cầu đi bộ, thưởng thức các món ăn đường phố tại chợ đêm vân vân. Tất cả cũng tạo nên một ngày cuối tuần thật là thú vị đúng không ạ? Nhắc đến chợ nổi Cái Răng hay là bến Ninh Kiều thì đã quá quen thuộc với người dân Cần Thơ rồi. Nhưng mà đối với du khách phương xa thì đây cũng là những cái địa điểm không thể nào bỏ qua khi mà có dịp đến với Cần Thơ nha.
Đến miền Tây nhưng có cái gì nào mà chúng ta chưa ăn bánh chuối và bánh da lợn giờ? Nếu chưa thì đừng bỏ lỡ khi có dịp quay trở lại lần sau nha. Đây là hai loại bánh được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng của Anh ghi danh vào top 100 loại bánh ngọt ngon nhất trên thế giới đây ạ.
Công tác bảo tồn, phát huy văn hóa chợ nổi và việc cải tạo nâng cấp công viên bến Ninh Kiều ra sao để mà thu hút du khách? Cũng như là có những gì đặc biệt ở hai loại bánh quê dân dã này được mọi người ưa thích? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Đồng hành cùng chúng tôi quý vị nhé!
Đúng gì đã đến Cần Thơ mà không ghé thăm chợ nổi Cái Răng thì quả thật là một điều thiếu sót đúng không Thu Trang?
Đúng rồi ạ.
Cái cảm giác được bồng bềnh trên sông nước vào sáng sớm rồi được hòa mình vào đời sống sinh hoạt của bà con thương hộ nơi đây sẽ để lại ấn tượng rất đặc biệt cho mọi người.
Hoàn toàn đồng ý với Minh Trí luôn. Chợ nổi Cái Răng thì từ lâu đã là một điểm tham quan du lịch đặc sắc của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng rồi. Chợ nổi thì đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước và cũng đã được tạp chí du lịch Round View của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới đấy ạ.
Để duy trì và phát triển chợ nổi, thành phố Cần Thơ cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng. Qua 5 năm thì nhiều công trình hạng mục đã được thực hiện, góp phần mang lại sự đổi mới và khởi sắc hơn cho hoạt động du lịch tại chợ nổi Cái Răng.
Có thể kể ra những công trình phần việc đã làm được như là tổ chức thu gom rác, đảm bảo vệ sinh môi trường nè, rồi bố trí phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của thương hộ, hỗ trợ di dời một số bè nổi đến nơi neo đậu an toàn, cải tạo an toàn hệ thống điện, phê duyệt chủ trương xây dựng cầu tàu, hỗ trợ cho dây ưu đãi cho gần 500 hộ tham gia mua bán tại khu vực chợ nổi vân vân. Và chúng ta sẽ cùng nghe thông tin thêm từ ông Lê Văn Hoàng, trưởng phòng văn hóa thể thao quận Cái Răng nhé.
Được cái sự quan tâm của thành phố, quận và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, đến thời điểm này thì chợ nổi Cái Răng có một cái sự thay đổi cơ bản, đặc biệt là về hình ảnh, về thông tin, về cách ứng xử của người dân tại chợ nổi đối với khách du lịch. Đặc biệt hơn đó là tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương mua bán, tạo kế sinh nhai cho người dân tại chợ nổi Cái Răng này.
Cùng với đó, thời gian qua thì quận Cái Răng còn đầu tư 250 tỷ đồng để xây dựng một số hạ tầng phụ trợ như là nâng cấp hệ thống đường giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan chợ nổi, kêu gọi đầu tư trạm dừng chân và ba du thuyền nổi, bán quà lưu niệm, đặc sản địa phương, cũng như tạo thêm sự sầm uất đa dạng và điểm nhấn trong hoạt động thu hút du khách trong và ngoài nước. Và theo thống kê của ngành chức năng quận, từ khi thực hiện đề án đến nay, mỗi năm lượng khách đến tham quan chợ nổi đều tăng từ 12 đến 15%. Chị Trần Thị Hoa, du khách đến từ thành phố Đà Nẵng và anh Đặng Quy Chiến, một du khách đến từ tỉnh Điện Biên, đã từng đến chợ nổi rồi và sau khi trở lại thì cũng có những chia sẻ như thế này.
Em đến đây là lần thứ 3, ấn tượng nhất là ở chợ nổi Cái Răng người buôn bán cũng là mấy khách.
Có cái nhiều cái khác hơn, phục vụ tốt hơn, cơ sở hạ tầng rồi các thứ công, các phục vụ rất là tốt, chú đáo.
Hiện thì chính quyền địa phương và ngành chức năng thành phố đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động mua bán tại chợ nổi, khẩn trương triển khai xây dựng điểm dừng chân cầu tàu, mở rộng đường giao thông bến tàu và bãi đậu xe để mà phục vụ cho khách tham quan cũng như là đáp ứng theo đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.
Thưa quý vị, tuy đạt được những kết quả tương đối là khả quan, nhưng đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng còn chậm về tiến độ. một vài hạng mục nội dung rất khó thực hiện. Quan trọng hơn là một số ý kiến còn cho rằng công tác bảo tồn còn hạn chế tối đa việc xâm phạm đến không gian vốn có của chợ nổi, đặc biệt là phải giữ cho được nét văn hóa đặc trưng của di sản này đã tồn tại hơn 100 năm qua rồi. Ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long cho rằng:
Tôi thấy là cái đề án cũng có những cái mà tôi thấy cũng chưa phù hợp với cái lịch di sản. Ví dụ trong phạm vi di sản là chúng ta phải giữ nguyên trạng trong phạm vi đó. Ở vùng phụ cận phía ngoài, vùng phụ cận các bạn muốn làm gì làm. Ví dụ các chúng ta muốn mở cái nhà hàng nổi, một cái nhà nổi để bán sách, một cái nhà nổi bán trái cây, những toilet nổi, thì chúng ta phải làm ở ngoài phạm vi. Chúng ta không được làm nó mất đi cái nguyên trạng của di sản văn hóa phi vật thể.
Cũng theo nhiều ý kiến thì số lượng khách du lịch đến với chợ nổi có tăng, nhưng mà số lượng ghe thuyền cũng như là thương hộ tham gia mua bán trên chợ nổi thì đang có xu hướng giảm so với trước. Từ thực tế trên thì cho thấy là muốn giữ được chợ nổi, trước hết phải giữ được thương hộ.
Có thể nói đây là việc không hề dễ dàng thực hiện khi mà hệ thống giao thương đường bộ ngày càng phát triển. Đã có nhiều cuộc họp, hội thảo, hội nghị sơ kết đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi được tổ chức trong thời gian qua. Tuy nhiên vẫn còn đó nỗi niềm trăn trở cho một chợ nổi phồn thịnh và mãi là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới như là tạp chí du lịch của Anh từng bình chọn. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội Thành phố Cần Thơ cho biết:
Cần có cái khảo sát, đánh giá thực tế hiện trạng các cái chợ nổi của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và so sánh lại đối với chợ nổi Cần Thơ để xem đâu là cái điểm yếu nhất, điểm hạn chế nhất trong việc quản lý nhà nước hiện nay và đâu là những cái giải pháp căn cơ để giải quyết hài hòa cái việc là mưu sinh của các thương hộ, việc bảo tồn chợ nổi Cái Răng, việc phát triển du lịch dựa trên cái lợi thế mà chợ nổi Cái Răng mang lại.
Còn anh Nguyễn Hồng Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hiếu Tour cũng góp ý như thế này.
Thì qua những cái đánh giá của khách hàng trở về thì cho rằng là cái chợ nó không còn đẹp như họ nghĩ nữa. Và có một số khách quốc tế họ đã đến với chợ nổi của chúng ta gần như là 2 lần rồi. Thì họ cũng đánh giá nó không có được giống như những gì mà họ đã từng trải nghiệm. Hiểu rằng chúng ta cần phải có xây dựng những cái hạ tầng để chúng ta chống sạt lở, chúng ta chống cái mực nước dâng. Tuy nhiên cái việc mà du khách cần thấy một cái chợ nổi sinh thái, cần thấy một cái chợ nổi đông đúc hơn, thì hiện tại chúng ta đang thiếu về cái việc này.
Thưa quý vị, chúng ta không thể phủ nhận yếu tố tích cực mà một số hạng mục của đề án đã mang lại sự khởi sắc cho không gian của chợ nổi trong thời gian qua, đặc biệt là dự án bờ kè cùng hạng mục cầu tàu, điểm dừng chân sắp được triển khai. Tuy nhiên đó chỉ là chiếc áo bên ngoài của di sản mà thôi.
Nếu như tất cả đều được đầu tư một cách khang trang hiện đại, mà cái hồn, yếu tố chính làm nên nét văn hóa đặc trưng của chợ nổi không được duy trì, thì liệu về lâu dài có còn thu hút được du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm hay không? Đó cũng là một câu hỏi lớn.
Thưa quý vị, bên cạnh chợ nổi Cái Răng thì Bến Ninh Kiều cũng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách gần xa. Công viên Bến Ninh Kiều được xem là một trong những biểu tượng của thành phố Cần Thơ. Thời gian qua thì thành phố luôn quan tâm chỉnh trang nâng cấp không gian công cộng. Các công viên và dự án chỉnh trang năm 2016 đang phát huy hiệu quả không gian mở, thân thiện vui tươi của thành phố Cần Thơ đầy mến khách.
Trải dọc theo sông Cần Thơ, công viên Bến Ninh Kiều được quan tâm đầu tư, tạo điểm nhấn cho đô thị sông nước nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2016, thành phố Cần Thơ triển khai dự án chỉnh trang lớn và hình thành không gian như hiện nay. Dự án tiếp tục tinh thần đảm bảo lưu giữ các kiến trúc đến cây xanh, mang yếu tố lịch sử, hòa quyện với thiết kế hiện đại.
Công viên thì có trục chính với tượng Bác là trung tâm. Tiếp đến là những trục phụ tạo thành không gian mở, kết nối mặt sông Cần Thơ với công viên thân thiện và dễ ra vào. Để có phần tạo không khí vui tươi, sinh động, thì các kiến trúc sư đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ như là không dùng ghế đá sản xuất hàng loạt, thay vào đó là đá nguyên khối đặt trên các trụ thép không gỉ. Phía dưới có đèn chiếu sáng mặt nền để thu hút nhân dân địa phương cũng như là du khách đến vui chơi giải trí. Bà Nguyễn Thị Phiến, thành viên nhóm thể dục dưỡng sinh Ninh Kiều, quận Ninh Kiều chia sẻ như vậy.
Khách du lịch rất là đông, nhất là những cái ngày mà chủ nhật thứ bảy, đông lắm luôn. Rồi coi như là sân này nào quét rất là sạch sẽ cho nên người thoáng mát, ai cũng thích hết trơn á, du khách rất là nhiều.
Ông Nguyễn Quang Tấn sinh sống ở phường Tân An, quận Ninh Kiều thì cho biết thêm.
Càng ngày nó càng tiến lên đó. Thành ra hồi xưa đó thì ở trong này đó thì nó có nhiều cây này nọ các thứ, nói chung là cái giai đoạn đó là bố trí là coi như đại khái là nó gặm nó tùm lum chứ nè. Rồi thời gian rồi hiện sau này rồi hiện tại lúc bây giờ nó rất là đẹp. Khách du lịch các nơi đến đây không bao giờ mà không nhớ đến cái Bến Ninh Kiều.
Công viên Bến Ninh Kiều với những giá trị lịch sử đặc biệt hòa quyện với thiết kế hiện đại, tạo được dấu ấn tốt đẹp với nhân dân và du khách trong nước và quốc tế. Đi đây phần nào thể hiện thành phố Cần Thơ của chúng ta phát huy những giá trị truyền thống của đô thị miền Tây sông nước trên đà hội nhập.
Quý thính giả thân mến, đến với miền Tây ngoài được tham quan trải nghiệm các điểm du lịch đặc trưng miền sông nước hay là các di tích lịch sử mang đậm dấu ấn của vùng đất này, thì ẩm thực đa dạng và phong phú cũng góp phần níu chân du khách.
Các món ăn dân dã gắn với những con người mộc mạc chân chất luôn tạo được cái gì đó rất riêng cho ẩm thực của đồng bằng. Trong đó không thể không kể đến bánh dân gian, vô cùng phong phú và đa dạng. Điều này được minh chứng qua các lễ hội bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức hàng năm tại Cần Thơ vào dịp Dỗ Tổ Hùng Vương. Qua nhiều lần tổ chức, nhưng mà lễ hội vẫn tạo nên sức hút lớn đối với du khách khắp nơi.
Và có một điều tự hào đối với những ai là người con của miền Tây, đó là những loại bánh dân dã gắn với tuổi thơ ngày nào giờ đây đã được thế giới vinh danh và biết đến. Cụ thể đó là việc chuyên trang ẩm thực hàng đầu thế giới Taz Atlas đưa hai loại bánh dân gian Nam Bộ, đó là bánh chuối và bánh da lợn, vào top 100 loại bánh ngọt ngon nhất thế giới, cho thấy sức hấp dẫn và lan tỏa của những món bánh quê.
Trong danh sách 100 món bánh ngọt ngon nhất thế giới mà Taz Atlas công bố, các khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Indonesia có tên bánh ngon được góp mặt. Mở rộng ra khu vực châu Á, ngay cả những quốc gia có thế mạnh về ẩm thực dân gian truyền thống như là Trung Quốc, Hàn Quốc cũng không có món bánh ngon nào được ghi danh. Điều đó cho thấy việc xuất hiện tên bánh chuối và bánh da lợn là điều rất đáng tự hào với ẩm thực Việt Nam nói chung và bánh dân gian Nam Bộ nói riêng.
Trước đó thì chuyên trang được mệnh danh là bán đồ ẩm thực thế giới này thì cũng đã từng vinh danh món bánh da lợn của Việt Nam vào năm 2021. Năm nay thì bánh da lợn được đứng ở vị trí số 99 trong top 100. Taz Atlas đã miêu tả về món bánh này lược dịch như sau. Món tráng miệng truyền thống của Việt Nam này bao gồm các lớp dai thường được làm từ đậu xanh xay nhuyễn, bột sắn, bột gạo và nước cốt dừa. Theo truyền thống thì mỗi chiếc bánh có một lớp màu vàng nhạt được làm bằng đậu xanh và một lớp màu xanh lá cây có hương vị và màu của lá dứa. Trong lúc các thành phần tùy chọn bao gồm sầu riêng hoặc là khoai môn. Sau khi hấp và làm lạnh, bánh thường được cắt thành hình gốc.
Vui hơn nữa, danh sách năm nay có thêm sự xuất hiện của món bánh chuối đứng ở vị trí 72 trong bảng xếp hạng. Chuyên trang ẩm thực giới thiệu về loại bánh này như sau. Chuối là thành phần chính trong món tráng miệng truyền thống của Việt Nam này. Nó có thể được hấp hoặc nướng. Nó thường bao gồm chuối thái lát và kết hợp với sữa đặc, đường, nước cốt dừa và bánh mì, trứng hoặc dừa nào tùy chọn. Tùy thuộc vào nguyên liệu và quy trình nấu, bánh có thể khác nhau về hình dạng và kết cấu. Đồng thời các loại bánh khác có dạng chuối tráng hoặc là kết hợp các thành phần và hương liệu bổ sung. Các phiên bản hấp thường được rắc hạt mè và đưới nước cốt dừa.
Nhiều ý kiến cho rằng những miêu tả trên đây của Taz Atlas rất chính xác, cho thấy sự tìm hiểu, tham vấn kỹ lưỡng với bánh dân gian Nam Bộ. Đồng thời, thành quả này cũng cho thấy sự đánh giá cao của quốc tế về kỹ năng chế biến, hương vị, độ hấp dẫn và ngon miệng của bánh dân gian Nam Bộ.
Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng đã gắn cho hai loại bánh quê một thương hiệu mang tầm quốc tế. Đây cũng là lợi thế để ngành du lịch khai thác, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước, điểm xuyết cho hành trình khám phá miền Tây sông nước, một món ngon mùi nhớ.
Thưa quý thính giả, thời gian dành cho du lịch qua radio kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Quý vị có thể nghe lại chương trình thông qua trang web canthoradio.vn nhé.
Chúc quý vị cuối tuần nhiều niềm vui bên người thân và bạn bè. Minh Trí và Thu Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.